Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là đàn áp biểu tình mùng 10 tháng 6. Việt Nam Cộng sản tự bắn chân mình. Tôi nhắc lại, đàn áp biểu tình mùng 10 tháng 6. Việt Nam Cộng sản tự bắn chân mình. Thời sự tuần qua ồn ào chẳng những là trong nước mà khắp thế giới nữa. Về cái việc mà toàn quốc biểu tình, tổng biểu tình từ Bắc chí Nam ở rất nhiều tỉnh thành biểu tình chống cái hai cái đạo luật mà nó đưa ra quốc hội nó thảo luận. Một là luật về đặc khu hành chính kinh tế, hai là luật về an ninh mạng. Tại sao lại có cái biểu tình lớn lao như thế? Là vì dân bất mãn cái chế độ đã nhiều lần rồi, và lần này khi nó đưa ra cái đặc khu hành chính và kinh tế này là nó đánh vào cái, nó tạo ra cái cơ hội cho những cái bất mãn toàn dân được bùng nổ lên. Toàn dân bất mãn đó đủ các thứ hết, nhưng cái đề tài là nó bán nước cho tàu là cái đề tài mà động viên được lòng dân rất rất mạnh ở trong nước. Và bây giờ khi đặc khu hành chính và kinh tế này, nó thêm hai chữ hành chính vào là để nó muốn tô đậm thêm cái tính cách quan trọng của cái đặc khu này. Là vì đặc khu kinh tế là nó kêu gọi đầu tư nước ngoài và đã đành rồi, mà nhưng mà không có cái chữ hành chính, và cái chữ hành chính thêm vào nó có tính cách rằng thì là bất cứ tư bản ngoại quốc nào mà vào trúng thầu cái khu này thì ngoài cái quyền lợi về kinh tế còn có lợi hành chính nữa. Tức là gì? Tức là cái khu đặc khu kinh tế này thêm cái yếu tố hành chính có nghĩa rằng nó là một cái nhượng địa. Là vì nó nói rõ rằng thì là anh ở trong cái khu đặc khu này anh có quyền như là một làng hay một nước của anh. Dân ở ngoài không được tự do đi ra vào, chính quyền địa phương hay là trung ương không có quyền xía vào, nó muốn làm gì thì nó làm. Đấy là cái giống như là cái các cái tô giới mà ngày xưa mà triều đình nhà Thanh đã nhượng bộ cho tàu. Mà thực ra thì trước khi nó thêm hai cái hành chính này vào thì đặc khu kinh tế mà nó giao cho các công ty của tàu cộng thì nó ngấm ngầm đã có cái đặc khu hành chính rồi. Thí dụ như Phong Mô Sa, nó là vì những cái khu chế xuất của nó là chính quyền địa phương đâu có được xía vào. Thành ra là cái lối ăn nói mập mờ mà ngôn phát biểu gặp mờ đánh lạc hướng của nó làm cho dân từ ngày xưa đến nay đã bất mãn với vấn đề nó bán đất cho nhượng bán nước cho tàu rồi, thì lập tức nó bùng lên cái phong trào đấu tranh, mà kể cả về viên kinh tế nữa. Đặc biệt là khi trước kia đó thì nó cứ quyết nghị với nhau thế nào thì nó quyết nghị, dù được quốc hội nó có làm ra luật, nó có bao giờ để cho dư luận bên ngoài được biết là nó thảo luận với nhau như thế nào đâu. Một lần này đặc biệt cái đưa ra hai cái dự luật này có tính cách rất là kịch tính, thảo luận công khai rồi cho báo chí nhà nước tường thuật từng chi tiết một cái thảo luận như thế nào. Rồi lập tức là hàng trăm nhà trí thức và lão thành cách mạng đã về hưu rồi đó, hay là đã ra rìa rồi, là có những cái kiến nghị lớn lao rằng thì không nên làm. Mà riêng về cái vấn đề mà kinh tế thôi thì người ta cũng nói rằng thì là anh lập ra những cái đặc khu này, anh câu được anh phải đầu tư của anh vào một phần, và cái vốn để đầu tư vào của của mình, của nhà nước đó, cũng là vượt quá cái khả năng cái tài chính của nhà nước để lấy tiền đâu ra. Mà muốn gì là khi mà đi nhượng địa như thế này là nhượng địa tới 99 năm, thì trong 99 năm đó làm sao mà có thể biến được cái âm mưu xâm nhập của nước ngoài được. Thì nó thảo luận những cái anh thì nói thì là nước ngoài thiếu gì khu đặc khu tàu ở nước Mỹ có chợ tàu, ở bên Mỹ có lý trên Sài Gòn nữa, đâu có phải là dương địa đâu. Thì lập tức lại có là trong quốc hội đó có anh phản bác nữa, thì là lý trên Sài Gòn và các chiếc phố tàu là không có cái đặc quyền hành chính, vẫn là đặc hành chính là vẫn của địa phương. Đằng này anh thêm cái hai cái hành chính vào thì nó khác hẳn. Anh đừng có anh biện bạch, và càng anh càng biện bạch công khai thì anh càng lộ ra, anh chọc giận cho người ta phản ứng ngược. Và tại sao anh phải, và trong cái thảo luận quốc hội thì đã nói rõ rồi, anh phản bác, anh nói rõ rồi, anh nói rằng thì là anh cho vào với tư cách nhượng địa là anh cho cái đối tượng của anh quá nhiều quyền lợi mà anh không cần phải làm như thế đấy. Thì lập tức anh thủ tướng anh phân trần rằng thì nếu mà coi 99 năm là quá đáng thì thôi bây giờ thụt lại còn 70 năm thôi đó. Và phản ứng ngược ở trong là anh đưa ra cái này, là anh đưa ra cái đặc khu này là anh làm coi như là anh là cò mồi, anh câu đầu tư nước ngoài, trong khi là nợ công với là ngân sách của anh với lại dự trữ của anh là đang trên đà sập tiệm. Anh đường câu mà cuối cùng là ở trong quốc hội cũng anh cũng đã một số anh phản bác một cách nhẹ nhàng, nhưng mà đã chúng tôi vào cái phản bác nhẹ nhàng đó làm cho cái giới đấu tranh ở bên ngoài có một đề tài rất nóng để tổ chức biểu tình. Và ngày lần này người ta biểu tình không có đột xuất, người ta nói chứ là mùng 10 tháng 6 sẽ có biểu tình. Và cái phản ứng của chế độ nó bị phản ứng ngược, là vì anh bị kẹt là anh chống lại cái biểu tình đó, thì chứng tỏ là anh tự lột mặt nạ là bán nước. Mà anh không chống thì chế độ có thể bị nguyên án. Thì anh đưa ra cái luận điệu, cái đối phó mà gọi là theo quán tính của anh là anh ấy ca ngợi lòng yêu nước của đồng bào khi mà chống lại hai cái dự luật này. Nhưng mà đồng bào đừng có nên hiểu lầm, đây là đâu có trong cái dự luật này đâu có nói gì đến Trung Quốc đâu mà hiểu lầm. Đừng có hiểu lầm, và nếu hiểu lầm là bị các thế lực thù địch nó xúi biểu. Vì thế cho nên vì cái phản ứng của anh ca tụng lòng yêu nước của những người biểu tình thì là phản ứng ngược, là càng khuyến khích cho người ta biểu tình. Tuy rằng sau khi anh ca tụng như thế anh có dọa rằng là anh biểu tình là bị phản đối đó. Biểu tình báo trước, và đến lúc xảy ra thì sao? Xảy ra thì anh phải, trước khi xảy ra thì anh đã phải tôn trọng lòng yêu nước của đồng bào đó, anh ngưng biểu quyết cái luật là đặc khu. Mà anh ngưng một cách rất là khôn ngoan. Anh lui là bây giờ đồng bào hiểu lầm, để nhà nước với đảng giải thích xong thì hoãn cái biểu quyết này lại. Anh hàn đến tháng 8 cái gì anh mới sẽ biểu quyết. Tức là anh lùi một cách có tính toán. Anh tính ra này, anh lùi để anh mong anh lùi xong rồi anh giải thích được và anh có biện pháp ngăn chặn được đấy. Nhưng mà người anh lùi người ta vẫn tiến, và anh đã hoãn cái luật an ninh mạng vào tuần tới, nhưng mà sao trong khi người biểu tình về cái chống cái luật đặc khu cả hai cái thì chuyên ra, thì anh vẫn biểu quyết là thông qua cái dự luật về an ninh mạng, chứng tỏ rằng là anh lùi là lùi có tính toán chứ không phải là anh lùi. Đó. Thì vì thế cho nên tôi cho rằng anh rất lúng túng trong cái phản ứng này. Và trong bài bình luận trước tôi đã nói rằng trong cơn tăng ra bối rối anh luôn luôn là phản ứng sáng. Tại sao anh không phản ứng sáng? Là vì anh không nắm bắt được tình hình. Và vì anh không nắm bắt được tình hình và anh phản ứng sáng, cho nên luôn luôn bất cứ trường hợp nào khi anh phản ứng sáng thì anh vẫn bị tác dụng ngược, là anh tự bắn vào chân mình. Và bây giờ anh đang tự bắn vào chân mình như thế nào? Chúng ta thấy rõ. Anh trước đây anh đã từng tự bắn vào chân mình nhiều lần rồi. Chúng ta thấy rõ chưa? Vì nhu cầu đấu đá nội bộ mà anh đã tự bắn vào chân mình bằng cách là anh phá hỏng tất cả những cái nỗ lực ngoại vận của anh. Cụ thể, trong cái đấu đá nội bộ thì anh trọng lũ, anh hạ bệ Ba Dũng. Là khi anh hạ bệ Ba Dũng và anh được Mỹ ngó lơ thì anh được vào TPP, anh tưởng mở. Và chẳng những anh được vào TPP mà anh lại còn được Tổng thống Obama tiếp trọng lũ ở Tòa Bạch Ốc. Nhưng mà anh bị phản ứng ngược, là chưa kịp thi hành thì ông Obama lại thua ông Trump. Ông Trump lập ngày đầu tiên cầm nhậm chức là ông không chơi TPP nữa. Chứng tỏ gì? Chứng tỏ là anh Việt Cộng đã nắm bắt tình hình sai. Anh chắc chắn là Đảng Dân Chủ sẽ thắng, không ngờ tới anh Donald Trump. Thành ra sau khi anh hố cái vụ đó thì lập tức anh Nguyễn Xuân Phúc tìm mọi cách để chúc mừng ông Donald Trump. Và anh tưởng rằng thì là anh được ông Donald Trump tiếp đón tử tế nói chuyện với anh, thì là anh đã thoát được cái phản ứng ngược được rồi. Nhưng mà anh không biết rằng Donald Trump là một ông tổng thống khác hẳn như các ông tổng thống tiền nhiệm ở của nước Mỹ này. Trong đấy là cái trường quá khứ. Rồi đến lúc mà anh bị khủng hoảng nợ nước ngoài, bây giờ nợ đìa ra không ai cho vay nữa, mà anh gà mãi cũng không ai cho vay nữa, chỉ có anh Nhật là có hứa cho vay mà chưa thấy chỉ cho đồng đạo cả, mà quỹ dự trữ của anh thì cạn kiệt rồi, anh cần đô la. Trong khi đó thì đầu tư của anh có bỏ chạy hết rồi, anh khủng hoảng ngân sách, anh bịa ra đủ các thứ để anh bóp nạn thuế của dân. Anh đã vì cái nhu cầu củng cố và chỉnh đảng để cứu đảng, anh đưa ra những cái biện pháp làm cho dân bất mãn. Đấy là anh tự bắn vào chân mình. Anh tăng thu cái thuế là anh tự bắn vào chân anh. Rồi thì FDA chạy thì anh làm mồi mà để câu, và anh thoái vốn một số công ty quốc gia. Nhưng mà thoái vốn những công ty đó là chỉ là những công ty nhỏ thôi, và cái tư bản ngoại quốc thì rất nhỏ, không đủ để mà cứu vãn cái cơn khủng hoảng của anh này. Bây giờ chúng ta thấy rằng anh bóp nặng rồi thì tăng thuế xăng, rồi thì thu thuế BOT, thu phí, đổi thành thu giá, tức là anh loạn rồi. Năm xưa anh đã từng cho thuê rừng đầu nguồn hàng trăm, 99 năm. Anh tạo ra những cái khủng hoảng về thủy điện, anh tạo ra những cái khủng hoảng về dân oan. Tất cả những cái đó là làm cho thì sự bất mãn của toàn dân nó lên đến cao điểm rồi. Không phải đây là đầu tiên anh tự bắn vào chân anh. Anh đã tự bắn vào chân anh từ cả mấy chục năm nay rồi. Mà lần này là cái lần tự bắn vào chân rất nặng. Là sao? Là anh bịa ra cái khu đặc khu hành chính và kinh tế này để câu đầu tư ngoại quốc. Người ta có thể đến đấy ta lập biến cái đó thành những khu du lịch hay là sòng bài hay là khu giải trí quốc tế gì kìa. Mà không có, chưa có ngoại quốc nào ngòm ngó đến cái cò mồi của anh thì anh bị dân chúng phản ứng. Đấy là cái phản ứng, cái tự bắn vào chân mình nặng nhất trong kỳ này. Bây giờ đến cái tình hình xảy ra trong thời sự trong tuần qua như thế nào? Biểu tình 10 tháng 6 2018, đặc biệt là biểu tình có hẹn trước, và người ta có hẹn trước mà người ta không có sợ nữa, là vì anh Nguyễn Xuân Phúc đã ca tụng lòng yêu nước và hoãn cái biểu quyết đó lại rồi. Và đó là cái thông điệp cho biết rằng thì biểu tình sẽ không bị đàn áp, cho nên biểu tình đã lan ra toàn quốc mà không thể không có thể ngăn chặn được. Cụ thể là những cái nơi mà đã chống chế độ từ trước như là Bình Thuận, từ lâu đã biểu tình chống cái nhiệt điện Vĩnh Tân. Bây giờ nhân cái dịp này người ta chuyển sang biểu tình chống đặc khu hành chính và kinh tế và an ninh mạng. Rồi thì những cái công ty quốc doanh hay là ngoại quốc đầu tư, công nhân người ta đang đình công để đòi tiền lương, nó thiếu chịu người ta mấy tháng lương rồi. Nhân cái dịp này người ta cũng quẹo sang biểu tình chống đặc khu hành chính kinh tế và luật an ninh mạng. Rồi dân oan các tỉnh cũng thế. Hồi nào bây giờ khiếu kiện hoài, bây giờ có cái dịp này dân oan các tỉnh cũng lại biểu tình để hưởng ứng biểu tình mùa 10 tháng 6. Và Hội đồng Giám mục Công giáo cũng lên tiếng cảnh cáo rằng thì không được ra hai cái luật này. Rồi Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cũng lên tiếng, và các cái tổ chức xã hội dân sự từ trước trong qua cái đợt đàn áp vừa rồi, mấy năm vừa rồi thì đã im đi rồi, bây giờ bỗng bùng lên. Tức là nó đưa ra cái trò này, nó câu cái gì mà chưa được cái gì thì nó đã bị phản ứng ngược. Đấy là vì thế cho nên tôi nói là nó đưa ra cái gì nó cũng tự bắn vào chân mình rồi. Và tại sao mà nó lại ngu đến như thế? Các giới đấu tranh bây giờ nói là nó ngu, nhưng mà ít ai phân tích rằng tại sao nó ngu như thế, tại sao nó tiền hậu bất nhất như thế. Là bởi vì chính sách của nó một đảng thì nó lại thi hành một nẻo. Trung ương chủ trương mềm nhưng mà địa phương nó lại thực hiện cứng, nó tự bắn vào chân mình. Từ lâu nó nói rằng đấu tranh nội bộ và tranh quyền tranh nhân của nó tạo nên cái loạn cung đình. Mà nó càng loạn cung đình thì nó càng phản ứng sản. Nó phản ứng sản là vì nó đội lốt nhiều thứ quá rồi. Thì nó không còn, bây giờ và phản ứng trong tình hình bất cứ tình huống nào, nó không còn biết nó là ai nữa. Cho nên nó phản ứng sản. Và đấy là cái gì mà tôi sẽ nói kỹ hơn trong cái phần kết luận. Bây giờ tôi xin trình bày về lướt qua về những tài liệu tham khảo cho bài bình luận trải nghiệm ngày hôm nay. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 12 tháng 6. 10 tháng 6 ngày toàn quốc xuống đường. Và Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ qua ông blogger Phạm Chí Dũng thì đặt câu hỏi là vì sao dòng thác ấy vẫn cuồn cuộn gầm thét dữ dội, bất chấp trước đó đã không có một tổ chức xã hội dân sự độc lập hay những nhà hoạt động trong giới đấu tranh dân chủ nhân quyền trong nước đứng ra kêu gọi biểu tình, không có lãnh đạo. Vì sao dòng thác biểu tình vẫn xuất hiện và cuồn cuộn lan ra đến phân nửa quốc gia? Sau khi đảng và nhà ta đã khẩn khẩn cứ tìm cách tháo ngòi nổ biểu tình bằng cách phát ra một bản thông báo hoãn dự luật đặc khu vào 3 giờ sáng. Vì sao khác hẳn với thông lệ trước đây của các cuộc biểu tình chống Trung Quốc và kỷ niệm các sự kiện dân tộc nhân quyền chỉ diễn ra một buổi sáng và thậm chí kéo dài trong vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ, vài chục phút? Cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6 này kéo dài đến cả buổi chiều và buổi tối cùng ngày ở Sài Gòn, thậm chí còn lan sang cả ngày hôm sau, đặc biệt chuyển sang một trọng điểm mới là công ty Puyen cũng ở Sài Gòn. Đấy, công ty này là đến 100.000 người đang đình công để đòi chủ trả lương, chuyển sang biểu tình chống hai cái luật đặc khu của Việt Nam. Và sau đặt câu hỏi thì ông Phạm Chí Dũng cho rằng toàn dân coi hai cái luật mà nó đang thảo luận ở Quốc hội là luật bán nước. Luật bán nước là nguồn cơn chính yếu. Ngay sau khi luật bán nước được công bố, rất nhiều người dân và trí thức đã dậy lên một làn sóng phản kháng, phẫn nộ, so sánh dự luật về đặc khu kinh tế với hình thức nhượng địa đó mà chỉ đất nước nào nghèo đói lạc hậu mới cần đến. Mặt khác, họ cảnh báo nó có thể bị nước láng giềng Trung Quốc lợi dụng để di dân. Đấy. Tôi lướt qua rồi. Và ông và chú mong anh ông nêu ra rằng thủ phạm của những người dự thảo cái luật này là anh Phạm Minh Chính, ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban tổ chức Trung ương và bí thư tỉnh Quảng Ninh vào thời lập dự án cho đặc khu Vân Đồn tại tỉnh này. Rồi thủ phạm nữa là Nguyễn Thị Kim Ngân. Chị Nguyễn Thị Kim Ngân này, chị cũng phân trần dữ lắm. Chị đấy, Bộ Chính trị đã quyết định rồi, chị thảo luận, chỉ có Quốc hội chỉ có việc thông qua thôi chứ gì mà phải thảo luận đấy. Đó là gì? Và ông Phạm Chí Dũng ông nói đến trường hợp của tỉnh Bình Thuận cũng thế. Phan Rí Cửa ở tỉnh Bình Thuận là một minh chứng điển hình. Kẻ nào đã khiến dân Bình Thuận phải nổi dậy? Đó là nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, nãy tôi đã nói rồi đó. Mà dân ở đó biểu tình vì nhu cầu môi sinh và môi trường mà đã bị nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 phá hủy với sự bao che trắng trợn của chính quyền tỉnh Bình Thuận đó. Rồi đến và ông Phạm Chí Dũng cho rằng rất rõ ràng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 có nguồn gốc từ Trung Quốc, kèm thêm những dấu hiệu không còn quá mơ hồ của một đám quan chức Việt Gian. Bây giờ tôi lướt qua những chi tiết lặt vặt là chứ đi vào cái chi tiết là cái tiểu đề mục mà ông Phạm Chí Dũng nói về cái ngày toàn quốc xuống đường. Ngày 10 tháng 6 đã bất thần trở thành một trong những ngày lịch sử nhất trong lịch sử hậu chiến. Lần đầu tiên kể từ ngày thống nhất đất nước, trong kép 30 tháng 4 1975, một cuộc tổng biểu tình phản đối luật đặc khu đã bùng nổ trên suốt chiều dài của mảnh đất lệ rơi hình chữ S. Ông nhắc lại rồi, phản đối Hải Dương 981, rồi phản đối Hạ Cây Xanh 1912-1915, phản đối luật bảo hiểm xã hội 2015, phản đối Phong Sa 2016, vẫn nhắm tới đối tượng là phản đối Trung Quốc. Bây giờ lại 10 tháng 6 năm 8 không thể khác hơn là lần đầu tiên kể từ năm 1975 đã thể hiện một hành động phản kháng trực tiếp đối với nhà cầm quyền. Đó. Và ông phán đoán rằng thì cuộc biểu tình này có thể được ngấm ngầm hậu thuẫn bởi một thế lực chính trị nào đó trong nội bộ đảng cầm quyền, chứ không phải là thế lực thù địch nước ngoài. Đó. Thế lực đó có thể liên quan gián tiếp hoặc trực tiếp đến công an, và do vậy công an mới không đàn áp dã man như trước đây. Đó. Tóm lại là cái nghi ngờ của ông Phạm Chí Dũng chúng ta cần kiểm chứng lại. Nha. Một số lượng người biểu tình lên đến hàng trăm ngàn người tại Sài Gòn và diễn ra trên hơn 50% tỉnh thành ở Việt Nam chắc chắn đã vượt qua hoàn toàn khỏi hình dung và sự thao túng của mọi tính toán và mưu toan. Nếu quả thật có bàn tay đạo diễn biểu tình, nó dù là ông Phạm Chí Dũng dự đoán hay là phân tích thế nào thì tôi chỉ cho rằng thì nó âm mưu kiểu gì thì nó cũng tự bắn vào chân nó mà thôi. Và ông Phạm Chí Dũng kết luận cuộc biểu tổng biểu tình ngày 10 tháng 6 năm 28 đã chứng tỏ cái sức mạnh biển trời của nó trước con thuyền mục nát của chính quyền. Rất nhiều quan chức công an từ cao xuống thấp đang cảm nhận ngày càng rõ rệt về hồi chuông báo tử đối với chế độ đang vang rền những tiếng quyết định, báo trước thời khắc quyết định trong không bao lâu nữa. Và tôi theo cái bản tin của Đài Tiếng Nói Nước Nga là sao chủ nghĩa nha, ngày 15 tháng 6, để nói về cái chuyện mà Quốc hội biểu dương tinh thần yêu nước của nhân dân đấy, trong khi mà người ta biểu tình như thế, anh bị chết chẹt, anh không biết phải phản ứng nào, anh ca tụng lòng yêu nước, để nhưng mà anh lại dọa đàn áp, và quả nhiên là đài nước anh em, đài tiếng nói nước Nga của anh em này, nói là anh dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã phát biểu có nội dung là Quốc hội biểu dương tinh thần yêu nước và sự quan tâm sâu sắc của nhân dân đến các vấn đề quan trọng của đất nước, đồng thời nghiêm khắc lên án những hành động lợi dụng dân chủ, xuyên tạc sự thật, kích động quá khích, gây mất trật tự an ninh xã hội, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống ở đây. Đấy là rõ ràng là anh ca tụng lòng yêu nước để anh có lý do anh đàn áp. Và anh Đài Tiếng Nói Nước Nga, anh trích dẫn nguồn tin đó là đăng ở trên báo Pháp Luật Online của Việt Cộng. Giờ thì đi chuyện xảy ra rồi thì bây giờ nó mới giờ cái đối phó ra sau của nó là bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 15 tháng 6. Công an khởi tố người biểu tình chống dự luật đặc khu và an ninh mạng là bây giờ nó không biết khởi tố ai vì người ta đông quá mà anh kỳ tìm không ra người lãnh đạo anh chỉ khởi tố thôi. Dạ. Quyết định vừa nêu do ông Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, phát ngôn viên Cục Công an tỉnh Bình Thuận, nói với truyền thông hôm thứ Sáu 15 tháng 6. Cũng liên quan đến vụ Bình Thuận, vào thứ Năm 14 tháng 6, báo Pháp Luật trong nước đăng tải lá thư của Đại tá Lê Trung Thu, trưởng Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, kêu gọi người phạm tội ra tự đầu thú. Đông quá! Nó chỉ bắt được những cái anh mà nó gài vào để đập phá, bây giờ nó bắt để chứng tỏ là để nó dân ra người khác. Và ngày Chủ nhật 10 tháng 6, người dân miền nhiều tỉnh thành trong cả nước đổ ra đường biểu tình ôn hòa phản đối luật đặc khu và luật an ninh mạng. Tuy nhiên, theo báo chí trong nước, cuộc biểu tình tại Phan Thiết và Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đã trở thành bạo lực. Và tối 10 tháng 6, hàng trăm người dân đã tràn vào trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh tại thành phố Phan Thiết, dùng bom xăng, phóng hỏa và đập phá. Ngoài ra, có nhiều xe hơi và xe gắn máy bị đốt cháy. Ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, tức là Sài Gòn đó, vào ngày 15 tháng 6, cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng có quyết định từ khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giam ông Trương Hữu Lập với cáo buộc có hành vi phá rối an ninh theo điều 118 Bộ luật hình sự. Tin cho biết cơ quan điều tra xác nhận bị can Trương Hữu Lập nhận tiền của một số người mua 600 ổ bánh mì, nước suối và thuê xe chở lên trung tâm thành phố Hồ Chí Minh để phân phát cho người biểu tình. Giờ để bắt cái ông đi mua bánh mì cho biểu tình. Rồi ở Thanh Hóa thì có anh Nguyễn Văn Quang, sinh năm 1987, cũng bị cơ quan điều tra tỉnh này tiến hành bắt khẩn cấp với cáo buộc dùng tài khoản trên Facebook để phát tán những bài viết có nội dung kêu gọi kích động biểu tình trái pháp luật. Rồi thì Nguyễn Văn Ra đã bị bắt, Nguyễn Văn Ra đã bị bắt. Công an đưa ra những bằng chứng phạm tội. Và người này, ông nhận toàn bộ. Rồi thì cũng theo ông Nguyễn Hạnh Phúc thì nói Tổng Thư ký Quốc hội khẳng định Quốc hội rất quan tâm đến dự luật biểu tình và đang giao cho chính phủ để gấp rút hoàn thiện. Cũng theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, ông đề nghị truyền thông nhà nước phải làm cho dư luận hiểu đúng về các vấn đề quy định trong luật an ninh mạng. Riêng luật đặc khu, ông cho biết có rất nhiều vấn đề và cần thời gian để trao đổi. Trả lời với báo giới việc luật an ninh mạng nhận được số đông phiếu đồng thuận, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng đó là do Quốc hội đã lắng nghe và tiếp thu. Nó phản ứng sẵn. Rồi thì bây giờ là bản tin của báo Tuổi Trẻ Online. Sau sốt qua két, sau sốt đất Văn Phong, Phú Quốc và nhà đầu tư bắt đầu thao chạy, bây giờ đăng cái lên này cái lên thì chứng tỏ rằng tại sao nó đưa ra cái Văn Phong và Phú Quốc là vì đã có bọn đầu cơ đất, nó mua sẵn ở đó rồi, nó mua rẻ của nhà nước rồi, thì đã đợi đến khi cái thành hình mà ngoại quốc vào đầu tư thì nó bán mắc lại. Và bây giờ Tuổi Trẻ Online tiết lộ ra thì nhà đầu tư bắt đầu tháo chạy. Sau một thời gian sốt, đấy là bản Tuổi Trẻ Online ngày 4/6 đó. Sau một thời gian sốt đất, giờ đây đất tại Phú Quốc, Kiên Giang hay Vân Phong, Khánh Hòa đã chính thức hạ nhiệt. Nhiều nhà đầu tư bắt đầu tháo chạy, đặc biệt là khi thông tin Quốc hội chưa bấm nút thông qua luật đặc khu. Bây giờ có cái ảnh là không có khách, nhiều sàn bất động sản ở Vạn Ninh, Khánh Hòa đóng cửa. Và tôi có cái tin khác nữa là thị trường chứng khoán của anh tụt thảm thiết. Đấy, hầu hết 30 sàn giao dịch bất động sản ở Vạn Ninh gần như đóng cửa. Ông Võ Lục Phẩm, Phó Chủ tịch huyện Vạn Ninh cho biết giờ không phải lo việc phá rừng, lấp đìa, bán đất trái phép như trước đây. An ninh trật tự cũng không còn phức tạp như chúng cho đất. Trong khi đó tại Phú Quốc, Kiên Giang, giới đầu cơ bất động sản, nhất là giới ăn sổi, gần như thả tay, thậm chí tắt thở. Riêng những nhà đầu tư lớn muốn gắn bó lâu dài với Phú Quốc, tôi nghĩ sẽ không thiếu cơ hội. Thì báo này nó đăng lên là gì? Em chị anh đầu cơ nhí bỏ chạy, nhưng mà nhà đầu tư lớn chắc cũng còn. Trong khi giao dịch đóng băng thì ngược lại, khiếu nại tranh chấp bắt đầu tăng lên. Rất nhiều vụ tranh chấp được để gửi đến Tòa án Nhân dân huyện Vạn Hạnh, Khánh Hòa về để một phân xử. Ông Đỗ Công Đa, chánh án Tòa án Nhân dân huyện Vạn Ninh cho biết cả tuần nay ngày nào tòa cũng phải tiếp nhận các vụ tranh chấp, tức là nó mua đất rẻ người ta mà nó đặt cọc rồi mà không thấy nó nhắc gì nữa. Theo thẩm phán Võ Thị Hòa Thanh, hiện có rất nhiều sàn bất động sản đã đến Tòa án Nhân dân huyện Vạn Ninh tham khảo ý kiến để kiện chủ đất nhằm lấy lại tiền cọc. Chủ đất bán anh đầu cơ, anh đầu cơ đặt tiền cọc rồi, bây giờ anh muốn bỏ chạy anh đòi lại và người ta không trả. Đấy. Chế độ của nó phản ứng sẵn, nó tự bắn vào chân. Bây giờ bài của Dân Làm Báo cũng ngày 15/6, Cộng sản Việt Nam chuẩn bị đối mặt với hậu quả và đưa ra cái cảnh báo rằng dân nói rồi, hai chấm, đừng có khùng, không chịu nghe, thích đặc khu hả, đồ ngu. Không chỉ bởi người dân biết hết thở, mà còn bởi lòng dân sạt lở khủng khiếp. Một sự sạt lở chưa từng thấy trong 43 năm qua, do Cộng sản Việt Nam trực tiếp gây ra bởi những cái mõm ăn tạp, sẵn sàng ngoàm, nhai, nuốt hết những gì tồn tại trên mảnh đất rầy rạc có hình chữ S này. Khi người dân đã vượt qua sự sợ hãi, khi người dân đã mất hết cả, khi người dân đã chết đi và đang sống trong tuyệt vọng, và khi người dân nộ khí sung thiên trước dã tâm bán nước và bản chất vong bản, vong nô của Cộng sản Việt Nam, không có gì bảo đảm sự an toàn cho chúng nó. Những tên Cộng sản Việt Nam như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân, Tô Lâm, Trần Đại Quang, Nguyễn Đức Kiên, Nguyễn Văn Thể, Phùng Xuân Nhạ, đặc biệt với hai tên Cộng sản Ngô Xuân Lịch và Võ Trọng Việt, đứng trước thời khắc nguy nan của quê hương, chúng còn chứng cháo đến mức công khai trao tay lọ thuốc kích dương cường lực, một sự thô bị hồi chưa tỉnh thấy. Nó tiếp có cái ảnh tiếp ông ngoại quốc nào nó cầm cái thuốc kích riêng nó biểu. Đúng, tất cả bọn chúng trực tiếp làm dòng máu nóng của dân sùi bọt phẫn nộ không ấy. Ngày 12 tháng 6 năm 18 chúng đã cắt hết điện nước và internet tại Paris. Nước Cộng sản Việt Nam xử những người dân Bình Thuận nhiều năm tù. Một lần nữa, chúng nó tiếp tục thách thức sự kiên nhẫn của người dân Việt Nam. Cảnh sát cơ động Bình Thuận khi lột hết manh giáp đó, đi là đàn áp mà nó thấy dân người ta, nó cởi áo giáp và nó bỏ, nó hạ súng đó. Hãy nhìn đi, cảnh sát cơ động Bình Thuận khi lột hết manh giáp và chịu thúc thủ đã được người dân tha mạng và khuyên nhủ để thấy hết tính độ lượng của dân tộc Việt Nam. Sự bao dung nào cũng có giới hạn nhé. Hãy đừng ảo vọng về sự an toàn tuyệt đối. Và loan tin rằng thì riêng Trung Quốc chuẩn bị tháo chạy, bỏ rơi các thằng đồng chí của mình. Bởi đến lúc vật đổi sao rời, dân sẽ thứ tha những tên cộng sản còn biết sợ dân. Nguyễn Việt Xin, một tên tà lọt mặt mâm, mặt chắc mắt chắc giã, đã thở than rằng đang ngủ, điện thoại reng reng, bốc máy lên alo, bên kia đầu dây, chết, em chỉ muốn nghe giọng anh thôi. Tức là người dân bây giờ có cái chiến thuật quấy nhiễu lại bọn cầm quyền, thì gọi điện thoại đến cười đó, thì nghe tiếng anh thôi, mà làm cho nó mất ăn mất ngủ. Đấy là một phương thức đấu tranh mới đó. Cúp mấy cái rụp, tôi già cả rất khó ngủ và thức tới sáng đấy. Rồi mai tới nhảy một tên cộng sản gian ác dám vu khống người dân Bình Thuận, giết chết hai cảnh sát cơ động, đã bị báo Thanh Niên khóa tài khoản. Còn tên Bưng Bô Mạnh Quân thuộc báo Dân Trí đã vội vàng gỡ status trong im lặng. Tên ác ôn Nguyễn Đức Khương, đội phó đội an ninh quận Đống Đa Hà Nội, kẻ mang bộ mặt phì nộm, sẵn sàng đấm thẳng vào mặt và làm dập môi bà Nguyễn Thúy Hạnh, đã được nghi nhớ để hỏi tội. Dân bây giờ người ta chẳng những người ta hết sợ mà người ta chuẩn bị để hỏi tội mấy này nè. Giờ thì người ta bảo nhau, người Việt trong ngoài nước hãy cùng nhau gọi điện và nhắn tin liên tục đến tất cả các số điện thoại của bọn cộng sản Việt Nam, dù cấp cao cấp thấp, để giúp dân phản trị. Tất nhiên không ai tin chúng sẽ cung cấp điện nước và internet trở lại, nhưng đó là cách làm chúng rối trí, bất an và mệt mỏi, như tên Nguyễn Việt Xin đang lãnh hậu quả đây. Và đến đây là chửi dữ lắm về ăn muộn không chịu, về cái luật an ninh mạng bây giờ trong nước viết tắt là ANM đó, thì người ta đổi ra thầy ăn năn muộn. Các bây giờ các ngươi có ăn năn thì cũng chỉ là ăn năn muộn thôi. Bây giờ nói về cái luật an ninh mạng thì tôi để dành cho để bài sắp tới. Tóm lại là cái bài này của Nguyễn Ngọc Trạc nói rằng thì đây là một trận chiến nội công ngoại kích. Chắc chắn người dân trong nước tiếp tục bất tuân dân sự ở nhiều hình thức khác nhau ngay trong tháng 7 trước mắt. Và đề nghị rằng ngoại kích cũng sẽ trong hành tinh ngoài hải ngoại đấy. Và nêu ra cái sự việc rằng tống khứ luật sư Nguyễn Xuân Đại và chuẩn bị cho Nguyễn Trịnh Xuân Thanh về Đức đoàn tụ vợ con như hành động vuốt giận Đức Quốc hả? Bình thường thôi, đem lại vài dự án khổng lồ trị giá vài tỷ US đô la cho nước Đức để đổi lấy EVFTA đấy. Tức là nó đưa ra mấy cái này, cái đặc khu này để nó câu mồi đấy, nó hy vọng. Thật lỗ mãng với suy nghĩ đó. Cộng sản Việt Nam với bản chất tham quan, tham lam vụn vặt nên không quan tâm đến văn hóa của phương Tây. Quẩn quanh với những vật chất tầm thường đó, chính bọn chúng càng dễ làm cho người nước nổi giận, bởi họ không phải là Sri Lanka hay Bangladesh hay là Campuchia hay nước Lào. Thậm chí mà chế độ có chuyển giao trong ngoặc kép đó, Đường Minh Hưng và 11 tên cộng sản Việt Nam vào Đức bắt cóc người cho bà Merkel, cộng sản Việt Nam cũng không thể nào giúp người Đức khỏa lấp được mối nhục quốc thể. Nước Đức sẽ có những biện pháp mạnh để trừng phạt những con ong trong tay áo. Chắc chắn là như vậy. Đấy. Vì thế cho nó nói là bất cứ cử chỉ nào mà nó cũng làm cho chế độ của nó lâm vào cái tình trạng là nó tự bắn vào chân nó. Cộng sản Việt Nam đã phớt lờ Hoa Kỳ và Canada trong và tổ chức ân xá quốc tế với quan ngại và khuyến cáo về tác hại do luật an ninh mạng gây ra. Có lẽ bọn chúng nghĩ không cần thiết phải can thiệp vào công việc nội bộ của chúng tôi, bởi bọn chúng chưa bao giờ soạn thảo luật an ninh mạng gắn với đánh giá tác động ghê gớm trong thời buổi hội nhập quốc tế, bất chấp nhiều phân tích với dẫn chứng cụ thể hậu quả nặng nề do luật an ninh mạng mang đến. Cộng sản Việt Nam tiếp tục lầm lẫn tai hại. Nó lầm lẫn, mà cái lầm lẫn nào cũng là nó tự bắn vào chân. Bây giờ trong cái cuộc biểu tình này, nó lại bắt được một anh người Mỹ gốc Việt, và bây giờ nó đang bị nước Mỹ hỏi tội nó. Bản tin ngày 14 tháng 6, 2018. Sứ quán Mỹ vào cuộc, sinh viên ưu tú Mỹ gốc Việt bị bắt giữ tại Việt Nam. Anh này là William Anh Nguyễn, 32 tuổi, có mặt trong cuộc biểu tình. Một cuộc biểu tình đã bùng phát tại Việt Nam hôm Chủ nhật vừa rồi, khi đông đảo người biểu tình trên khắp nước phản đối nhà nước về kế hoạch thành lập các đặc khu kinh tế mà người dân lo sợ một ngày có thể trở thành các dược địa của Trung Quốc. Đấy là anh William Nguyễn. Bây giờ cái vụ này nó đưa đến hậu quả như thế nào, rất là lang bang. Nó thấy anh này là người Việt Nam, nó cứ thế nó bắt, nó không biết là anh có quốc tịch Mỹ. Bây giờ cái vụ này có thể là còn nặng hơn vụ Trịnh Xuân Thanh này. Đây là bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 15 tháng 6. Khởi tố bây giờ nó bị hỏi tội mà nó không lùi, nó lại truy tố anh Uy Nguyễn này ra tòa đấy kìa. Và Đài Á Châu Tự Do này khởi tố Uy Nguyễn, đòn đe dọa chấn áp mạnh mẽ của nhà cầm quyền. Quyết định của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh được tờ Vietnamnet VN chính thức loan tin lúc 8:30 tối ngày thứ Sáu, 26 tháng 5. Cho đến lúc này, Will Anh Nguyễn, một trong hơn 100 người bị bắt tại các cuộc biểu tình trên khắp Việt Nam diễn ra tại Hà Nội, Khánh Hòa và một số tỉnh thành khác, đã bị tạm giam từ ngày Chủ nhật 10 tháng 6. Rồi, bản tin của Đài Á Châu Tự Do thì là đưa ra ý kiến của những nhà dân chủ đấu tranh là ông Nguyễn Lân Thắng. Thì ông cho biết rằng, tôi nghĩ không phải tự nhiên mà 100 người đã bị bắt, mà Uy Nguyễn lại bị khởi tố hình sự. 100 người kia nó có khởi tố, mà nó lại cố tình để khởi tố hình sự, trong khi là tòa đại sứ Mỹ đã cảnh báo nó rồi. Hình ảnh của Uy là một hình ảnh vô cùng đẹp, vô cùng xúc động, khích lệ, cổ vũ những người dân xuống đường hôm 10 tháng 6. Ngoài ra còn cổ vũ khích lệ nhiều thanh niên Việt Kiều khác đang ở Mỹ, cũng như nhiều nơi khác trên thế giới. Đó là những người rất muốn về Việt Nam tham gia, góp sức mình trong việc thay đổi đất nước. Rồi bản tin cũng nhắc lại nhà hoạt động dân chủ Dương Lâm từ Sài Gòn. Tôi nghĩ đó là một thông điệp mạnh mẽ, cho biết là sẽ đàn áp rất mạnh tay để đàn áp cuộc biểu tình lần này. Vì nhà cầm quyền hiện nay rất lo sợ người dân tiếp tục biểu tình lần thứ hai, lần thứ ba, vì mức độ cuộc biểu tình hôm vừa rồi đã vượt quá sự tưởng tượng hay dự đoán. Cái sự phản kháng của dân quá mạnh mẽ, đặc biệt là diễn ra ở các tỉnh thành với số lượng người rất lớn và với những gương mặt không phải là quen thuộc. Trong khi đó thì tờ New York Times, Fox News, Reuters đều đưa tin về sự việc của Will Nguyễn, một người Mỹ gốc Việt hiện đang sống tại Houston, Texas. Các hình ảnh trong nhiều video chia sẻ trên mạng cho thấy Will bị lực lượng chức năng công an Việt Nam kéo lê trên đường, gây chấn thương ở đầu, bị trùm mặt khi kéo lên xe đưa đi. Và trong khi đó thì nhà cầm quyền chối bay, không có cái vụ mà anh này bị thương. Đấy. Thế nhưng người phát ngôn của Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Hoàng trong cuộc họp báo bất thường kỳ ngày 14 tháng 6 nói rằng không có việc sử dụng vũ lực trong việc bắt giữ Uy Nguyễn. Rồi thì vì cái vụ bắt giữ này thì làn sóng phản đối và sức ép lên chính quyền từ trong nước ra nước ngoài nước bùng lên rất nhiều. Thì vì là nó trên dưới phản ứng khác nhau. Và công an nó biết anh này là người Mỹ gốc Việt đấy, thì cứ thế nó đánh đập theo cái đào tạo mà nó được huấn luyện. Và đến ngày 16 tháng 6, Đài VOA loan tin rằng nghị sĩ Mỹ đòi Việt Nam phóng thích William. Và dân biểu Mỹ ba dân biểu Mỹ gồm Alan Lawton, Jimmy Gomez và Lou Correa hôm 15 tháng 6 có đàm kéo dài một tiếng đồng hồ với đại sứ Mỹ tại Việt Nam là ông Daniel Crittenbrink, yêu cầu can thiệp để phóng thích một công dân Mỹ bị Việt Nam truy tố sau khi tham gia biểu tình tại Sài Gòn chống dự luật đặc khu hôm 15 tháng 6. Và bản tin cho biết rằng các viên chức ngoại giao Hoa Kỳ đã đến thăm anh William, tường thuật cho các vị dân biểu cho biết tinh thần của anh rất là tốt và anh đang phục hồi sức khỏe từ những chấn thương thể chất. Đánh người ta mà bây giờ nó chối. Người đến thăm tôi nói là đã bị chấn thương thể chất. Các nghị sĩ Mỹ cũng cho biết thêm rằng bước kế tiếp sẽ là liên lạc với Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo để bày tỏ nhu cầu cần có hành động ngay lập tức ở cấp chính quyền cao nhất để anh William Nguyễn được trả tự do. Việc trả tự do cho anh William Nguyễn là chọn lựa tốt nhất cho chính quyền Việt Nam và để tiếp tục mối quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ. Trong khi truyền thông nhà nước thì nói hành động manh động quá khích của William đã bị cơ quan công an theo dõi, ghi lại hình ảnh và mời làm việc trong kẹp. Trong khi các đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội thì cho thấy anh bị cưỡng chế lên xe an ninh trong tư thế nằm ngửa hai tay. Nằm ngửa, hai tay hai chân bị bốn người khiêng kéo đi và mặt thì bê bết máu. Đấy, là phản ứng sáng, là nó tự bắt vào chân nó. Nó nói có biểu tình mà nó làm cuột thêm một cái phía mà nó đang hy vọng là viện trợ tàu ra để đối phó với Trung Cộng của Biển Đông. Bây giờ tôi xin tham khảo thêm là một cái tẹo rất hay về cái sự trưởng thành của giới đấu tranh ở trong nước Việt Nam. Và đây là bản tin của Vũ Thạch ngày 14 tháng 6 năm 2018 đăng trên website báotiendan.com có tựa đề là 10 tháng 6 2 chấm những bài học tuyệt vời. Trước hết phải nói ngay mức ứng dụng nhuần nhuyễn các kỹ thuật biểu tình bất bạo động của bà con biểu tình ngày 9 và 10 tháng 6 vừa qua là một ngạc nhiên lớn. Vì bẵng đi từ lần biểu tình vì môi trường vào tháng 5 2016 đến nay, hầu như chúng ta không có cuộc xuống đường nào đáng kể. 2 năm thao dợt, dù chỉ trong tư tưởng, đã dẫn đến những biểu tình tuyệt vời. Bây giờ bản tin nói đến cả chục điều tuyệt vời. Tôi xin đi về từng chi tiết để thấy rằng đấu tranh ở trong nước đã trưởng thành đến mức độ nào. Cái chuyện tuyệt vời thứ nhất là ngay từ phút đầu đã có sáng kiến là không cần dương đông kích tây, mà dương cả đông và tây, rồi tùy tình hình mà kích. Trước kia là cái biểu tình kia kiểu du kích đấy, lo tin biểu tình chỗ này nhưng mà kích chỗ kia. Bây giờ là dương cả đông lên đây rồi tùy tình hình mà kích. Điểm thứ hai là sáng kiến dùng cả hai phương tiện đi bộ và đi xe hai bánh thật đặc sắc đó. Bây giờ không có đi bộ nữa mà dùng cả xe hai bánh nữa là thêm một sáng kiến nữa. Và cái hai bánh đó là gì? Là xe hai bánh đi trước dò đường xem phía trước có bao nhiêu công an để chặn và cố vấn cho đoàn đại biểu đại đoàn đi bộ theo xe thế nào và chuyển đến cho đoàn đi bộ những khi đã đủ đông những vật liệu cần thiết để tránh bị an ninh giật từ sớm, hoặc chở những người cầm loa sướng các khẩu hiệu để khó cho an ninh cướp giật cho loa, hay là làm cả trạm cứu thương lưu động. Đây là cái sáng kiến thứ hai. Sáng kiến thứ ba là lần này đặc biệt là biểu tình có đủ mọi lứa tuổi, trừ trẻ em đến các cụ già. Và cái đặc sắc thứ tư nữa là có một số biểu ngữ bằng tiếng Anh viết rất gọn ghẽ và đúng cả văn phạm là cách dùng chữ. Sáng kiến thứ năm là dùng nhiều băng rôn ngắn và cũng là đối sách rất hay. Các băng rôn chỉ dài tối đa 2,5 mét, rất dễ giấu, chỉ cần 2 người cũng căng ra được. Và khi cần thì các băng rôn nhỏ đứng sát lại với nhau để tương đương với một băng rôn lớn. Sáng kiến thứ sáu là kỹ thuật hô khẩu hiệu lần này đã hoàn thành. Người sướng hô dài nhưng tập thể chỉ cần hô đáp lại mỗi lần bằng 2-4 chữ thôi. 2-4 chữ là hoặc Việt Nam, hoặc là yêu nước, hoặc là xuống đường. Đấy. Thể loại của khẩu hiệu cũng là rất đa dạng. Và có nội dung là cái ca ngợi hô như lời ca ngợi đất nước, xiển dương tình đoàn kết. Thí dụ như là những lời hô đối đáp là chỉ cho nước, không bắt nước. Anh chỉ hô lên là chỉ cho nước, anh hô là không bắt nước. Sáng kiến thứ bảy là một số chị vừa tình nguyện đi đầu vừa giải thích cho người xung quanh rằng tụi nó không dám đánh tụi tôi đâu. Không phải vì phái nam nhút nhát, nhưng rất nhiều cuộc biểu tình bất lao động trên thế giới đã biết tận dụng lợi thế đó. Đó là hình ảnh một chính quyền bạo hành các phụ nữ biểu tình ôn hòa có tác động rất lớn đối với công luận cả trong và ngoài nước. Đưa phụ nữ đi đầu. Sáng kiến thứ 8 là kỹ thuật biểu tình bất lao động cũng đã thấm vào bà con một cách rất tự nhiên. Hầu như mọi người đều ý thức được tầm quan trọng của việc duy trì mật độ đông đảo và đồng đều trong đoàn biểu tình. Không để khúc nào thưa thớt vì dễ trở thành cơ hội cho công an cắt lìa. Ngay khi khúc nào hơi thưa thớt, bà con kêu ngay nhóm đi trước chậm lại hay dừng hẳn lại để chờ nhóm sau có giờ đi tới. Sáng kiến thứ 9 là khi có vụ an ninh bắt kẻ nào, bà con dừng ngay lại hô lớn để nhiều người tới giải cứu. Sáng kiến thứ 10 là đặc sắc nhất trong cuộc tình là sự ứng biến tại chỗ về đường đi. Lộ trình đi đã không được thông báo trước và không cố định nên đã tránh được nhiều chốt chặn. Khi thấy công an dàn xe ngang phía trước, đoàn biểu tình rất bình tĩnh lượng giá. Khi thấy xe công an ít, bà con cứ từ từ tiến tới. Khi công an chặn một người thì 5-7 người chung quanh vượt qua làn danh. Khi số người vượt qua đã quá đông, công an đành chịu thua. Nhưng khi thấy số công an đông đảo, đoàn biểu tình rẽ sang hướng khác, không cần đối đầu nếu không cần thiết. Phải sang nên hay lắm nào. Và khi thấy công an chặn đường, nó chỉ đường cho mình đi khác, thì sáng kiến này là không nên tin vào hướng của công an chỉ, vì hướng đó có thể là cái bẫy chờ sẵn. À, rồi thì rõ ràng vì các cố gắng biểu tình của anh chị em tại Hà Nội đã dù không lành mà số lượng cộng sản cảnh sát cơ động bị cầm chân tại đó giảm bớt sức ép cho bà con ở Bình Thuận và có thể cả Sài Gòn và cái này khác, tức là nghi binh đấy. Và cũng nêu ra những điểm chưa được tuyệt vời. Điểm thứ nhất là hãy còn phân vân với nhau là có nên cầm cờ nước ngoài cho cuộc biểu tình không. Chỉ bây giờ xác định rằng thì cầm cờ nước ngoài thì cầm cờ các định chế quốc tế như Liên Hiệp Quốc, trong những dịp đặc biệt như Ngày Quốc tế Dân quyền. Còn trong đoàn biểu tình của mình mà có người ngoại quốc thì để cho người ta cầm cờ của nước họ để bày tỏ ủng hộ của nhân dân đấy đó. Còn cái điểm thứ hai nhắc nhở rằng chúng ta nên tận dụng số đông bao vây các xe buýt mà nó dùng để chở người bị bắt. Cần bao xe buýt cả bốn phía với độ dày từ 5 vòng người trở lên, vừa hô hoán vừa chụp hình tài xế và các công an chìm nổi trên xe, vừa vỗ vừa lắc xe cho đến khi chúng phải thả tất cả những người bị bắt ra. Và một điều nhắc nhở nữa là để thỉnh thoảng đi biểu tình đó, chỉ cho bà con ngồi nghỉ chân chừng 3-5 phút, nhưng mà đừng ngồi lâu nó sẽ mệt mỏi. Và nguyên tắc là đi cùng đi, đứng là cùng đứng, ngồi là cùng ngồi đó. Và một bài học để rút kinh nghiệm là đừng biểu tình với giọt xăng cuối cùng. Nếu kéo quá dài 3 tiếng đồng hồ, đặc biệt khi trời nắng, có chuyện bà con bị đuối sức lác đác bỏ về. Do đó cho mỗi lần biểu tình rất cần chính thức giải tán khi đạt đến một cao điểm thành công nào đó. Và kinh nghiệm nữa là mỗi nỗ lực cần được đánh dấu bằng một thành công để tạo, trước khi mình biểu tình cái gì đó thì mình ở nhà mình bàn với nhau rằng nếu như thế này thì thành công đó, để nói trước. Và quan trọng không kém là khoảng thời gian dưỡng sức rút kinh nghiệm và chuẩn bị giữa hai nỗ lực đó. Bây giờ rút kinh nghiệm, cái này đã áp dụng rồi và biết chuẩn bị rồi. Dù sau cuộc này thì sao? Có nên biểu tình liên tục mỗi ngày hay mỗi tuần không? thì anh em trao đổi kinh nghiệm với nhau là trước hết dù có biểu tình hay không, ta vẫn cứ tỏ ra là dục dịch làm như sắp có biểu tình để duy trì mức căng thẳng và sự mệt mỏi của lực lượng chân đạp. Cái này thì rất là hay. Thế mà cái tên chủ nhật thứ bảy vừa rồi đó là nó bị mắc mưu đó, là vẫn phải tỏ ra dục dịch làm như sắp có biểu tình để duy trì mức căng thẳng và sự mệt mỏi của lực lượng chân đạp. Biểu tình bất bạo động, đấu tranh bất bạo động, bên chính quyền và bên đấu tranh, bên nào mệt mỏi trước là bên đó thua. Và rút kinh nghiệm rằng việc cầm chân lực lượng chấn áp tại những nơi không có biểu tình càng lúc càng hệ trọng, vì nay không chỉ Sài Gòn, vì Hà Nội có khả năng biểu tình, Cần Thơ, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Nghệ An, Tây Nguyên cũng đã bắt đầu xuống đường. Quyết định có biểu tình hay không nên là ý chung và được lấy vào giờ chót trong khoảng 12 tiếng đồng hồ trước khi biểu tình. Xin đừng tiếc công chuẩn bị, vì không tuần này thì có thể tuần sau đó. Mình cứ dục dịch biểu tình nhưng mà mình không biểu tình, đến lúc mà nó sơ hở thì mình biểu tình. Đó, hay lắm. Và quyết định biểu tình hay không nên dựa trên ít nhất là 3 yếu tố sau đây để gia tăng xác suất thành công. 3 yếu tố là gì? Thứ nhất là phải xem mức độ uất hận và mức mệt mỏi của bà con trong vùng. Đây là hai điều khác biệt và cả hai cần được lượng giá. Đó. Mệt thì nghỉ, đừng có cố gắng. Điều thứ hai là mức sẵn sàng và giới hoạt động, bao gồm từ sự đồng thuận và các chuẩn bị công việc. Thứ ba là mức phân tâm của giới cầm quyền, từ các bận rộn cho sự ngoại giao lớn, đến tình hình đấu đá nội bộ, đến cảnh đối phó với nhiều điểm cháy, đám cháy cùng một lúc. Đấy. Bây giờ người ta rút kinh nghiệm với nhau như thế, tôi thích cái tài liệu này rất rõ. Có nhiều điều đấy đáng nhớ, đáng quý, đáng mừng trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 6 năm nay, nhưng có lẽ mừng nhất là lòng yêu nước tuyệt vời của dân tộc chúng ta vẫn còn đó, vẫn sôi sục, dù cả nhà cầm quyền lẫn quân Việt Nam lẫn Trung Quốc đã cố gắng xóa nhòa suốt mấy thập niên qua. Bây giờ thêm một cái tin tức nữa là ngày 16 tháng 6 của báo Tiếng Dân.com chứng tỏ rằng cái kế hoạch điều tình tiếp theo của bà con chúng ta trong nước đã có kết quả. Bài này của Trương Minh Ẩn tường thuật về Sài Gòn khuya thứ bảy 16 tháng 6 2018 đã. Người ta tuyên bố là dục dịch biểu tình thì nó phải canh cả thứ bảy đến chủ nhật. Và thứ bảy vừa qua thì không có biểu tình, nhưng mà nó dàn quân ra vất vả lắm. Tối thứ bảy sao là đèn vẫn sáng và các tiệm ăn, tiệm nhảy đầm, tiệm ấy thật ăn chơi giải trí, nhưng mà mọi sinh hoạt của thường dân vẫn như thường lệ. Nhưng mà có một nhóm gồm công an, cảnh sát, giao thông, dân phòng, thanh niên công ích mặc áo xanh lá cây của lực lượng thanh niên xung phong thì không có bị thường lệ. Họ phải thay phiên nhau túc trực 24/24 với hiệu lệnh sẵn sàng chiến đấu. Sẵn sàng chiến đấu. Có phải gọi như vậy? Bởi tôi thấy họ túc trực với bộ dạng chẳng khác gì đang ở ngoài chiến trường tác chiến. Tại hầu hết các ngã tư đường ở trung tâm thành phố, công an với xe công vụ túc trực nhiều nơi trên đường phố, hàng rào kẽm gai chất đầy, nhất là đoạn trước lãnh sự quán Trung Quốc, tức từ ngã tư Hai Bà Trưng Điện Biên Phủ tới ngã tư Hai Bà Trưng Nguyễn Đình Chiểu, cũng như trước Ủy ban Nhân dân thành phố. Mỗi ngã tư lớn không dưới 20 người có mặt. Tại các ngã tư lố nhố những anh xe ôm, những công an trá hình này dễ nhận ra ngay tình hình đang yên ả, các anh chẳng có việc gì làm nên tiến lại trò chuyện với lực lượng chính quy. Cảnh sát giao thông cũng không bận rộn kiếm bánh mì như thường nhật, rất chặt xe lại để lấy phong bì để đi mua bánh mì. Có chỗ xe công vụ đậu sẵn và xe gắn loa phát ra thả mỗi khi có biểu tình, nhưng lúc này thì nó im tiếng. Đoạn đường có lãnh sự quán Trung Quốc và nhà thờ Đức Bà là có xe đợi, nhiều xe đậu nhất, xe công vụ chớp nháy đèn màu thì đi quần rào tuần tra khá nhiều. Ở công viên Hoàng Văn Thụ thì không có hàng rào kẽm gai, chỉ có một ít bên kia đường, chỗ đầu đường Nguyễn Văn Chỗi, họ túc cho cái cổng đường Hoàng Văn Thụ, góc Hoàng Văn Thụ với đường vô sân bay, và phía bên kia cây xăng quân đội cuối đường Nguyễn Văn Chỗi, tính từ trung tâm chạy lên công viên phía đường Trường Sơn, không thấy bóng dáng ai trực. Có lẽ họ chỉ trực để chặn dân biểu tình nếu có đi vào chậm chậm. Đấy, tóm lại là tuần vừa rồi tỏ ra dục dịch biểu tình nhưng không có biểu tình, làm cho bộ máy công an đàn áp của nó mệt mỏi. Và đây là cái phản ứng ngược chứng tỏ rằng với cái đối phó vừa rồi nó làm đậm thêm cái tai họa là nó tự bắn vào chân nó. Bây giờ website Mạch Sống của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ra bản tin ngày 14 tháng 6. Dân biểu Canada đề nghị trừng phạt công an Việt Nam theo luật Magnitsky. Ngày 8 tháng 6 vừa qua, dân biểu Canada Tom Kimmich gửi văn thư yêu cầu ngoại trưởng của quốc gia này đưa hai giới chức công an Việt Nam vào danh sách chế tài theo luật Sergei Magnitsky mà Canada vừa mới thông qua. Hai lai là đại tá Vũ Văn Lầu, giám đốc, và thượng tá Phạm Hữu Trường, phó giám đốc Sở Công an tỉnh Gia Lai. Đấy, tôi lướt qua cái tin này, và cái tin này mới là quan trọng. Cũng là website BPSOS của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Ngày 15 tháng 6, lập hồ sơ về đàn áp biểu tình, thông báo cập nhật. Trang mạng lưu trữ thông tin là của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng là: chỉ vài tiếng sau khi chúng tôi phổ biến lời kêu gọi đồng hương tiếp tay, đã có một khoảng 10 người tình nguyện giúp thu thập thông tin và dịch tài liệu liên quan đến cuộc đàn áp nhắm vào các người tham gia biểu tình cuối tuần qua. Và cuộc đàn áp này vẫn tiếp diễn. Tiến sĩ Vũ Đức Dũng, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam Arizona, cho biết là tổ chức của ông sẽ tình nguyện lập trang mạng lưu trữ các thông tin và tài liệu nhận được để mọi người theo dõi, kiểm chứng, bổ sung và góp ý. Là vì thu thập tài liệu về cái đàn áp biểu tình. Đấy, lập tức có phản ứng. Tôi thấy nó giờ gì giờ nó cũng là tự bắn vào chân nó thôi. Tóm lại là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng kêu gọi đồng hương ghi danh tham gia ngày vận động cho Việt Nam lần thứ 8 sẽ tổ chức ngay tại Quốc hội Hoa Kỳ ngày 10 tháng 7 tới đây. Đây là cơ hội sớm nhất để chúng ta vận động chính quyền Hoa Kỳ và các tổ chức nhân quyền của Hoa Kỳ và quốc tế cùng hợp sức với chúng ta nhằm đẩy lùi cuộc đàn áp đang diễn ra một cách khốc liệt. Hồ sơ về đàn áp người biểu tình sẽ được hoàn tất để kịp sử dụng cho công cuộc vận động. Những ai sẽ đến thủ đô Hoa Kỳ để tham gia tổng vận động xin ghi danh tại http://tini.cc. Đây là, đó là thêm một hành động là khi mà nó đánh một người Mỹ gốc Việt trong cái đoàn biểu tình và nó đưa ra tòa, thì nó chỉ làm trầm trọng thêm cái tình trạng mà căng thẳng giữa nước Mỹ và Việt Cộng mà thôi. Và đấy là bản tin cuối cùng mà tôi tham khảo, và sau đây là kết luận của tôi cho cái thời sự tuần này. Từ bấy lâu nay, tôi luôn luôn đưa ra cái phân tích về Cộng sản của tôi là cho rằng sự sụp đổ Cộng sản toàn thế giới là một xu thế thời đại không thể đảo ngược. Tôi nhắc lại là khi mà Lenin làm cách mạng tháng 10 ở Liên Xô, thì lập tức đã phải xác định tô đậm cái vai trò lãnh đạo của công nhân. Nước Nga đâu có công nhân, chỉ có giữa nông dân thôi. Thì đưa ra cái New Economic Project NEP là đi vào kinh tế thị trường, đi vào kinh tế thị trường, sản xuất theo chủ nghĩa tư bản thì mới có nhà máy mới có công nhân. Và tôi đánh giá rằng khi mà anh Cộng sản mà đi vào kinh tế thị trường là anh đã rước tư bản vào lòng chế độ của anh rồi. Kinh tế thị trường là một cái cơ cấu nó tạo ra cái xu thế sụp đổ của chế độ Cộng sản. Đến Stalin, anh chê anh Lenin là hữu huynh, anh trở về với kinh tế đúng nghĩa cộng sản, xã hội chủ nghĩa cộng sản, anh tạo ra cái nước Nga Liên Xô nó như là một cái chai súc vật. Nhưng mà anh bị Đức Quốc xã đánh, anh sắp thua, anh phải cầu cứu Tư Bản và được Tư Bản cứu, chấm dứt chiến tranh thứ hai. Đức thua và đồng minh thắng, trong đồng minh thắng có anh Liên Xô. Và sau đệ nhị thế chiến thì chế độ Liên Xô của Stalin được Mỹ viện trợ với kế hoạch Marshall, viện trợ Liên Xô. Anh Stalin trở thành con nuôi của các nước Tư Bản trong 8 năm trời, đến năm 1953 thì anh chết. Khi Stalin chết thì Liên Xô lập tức đưa ra cái chủ trương là sống chung hòa bình cùng với Tư Bản, sống chung, không có giết nhau nữa, và cạnh tranh với nhau để mà bành trướng. Và anh Liên Xô bùng ra 3 mũ bành trướng ở Angola là 1, ở Afghanistan là 2, và viện trợ cho Việt Cộng bành trướng ở Campuchia là 3. Và vì cái 3 cái mũi bành trướng đó mà kinh tế Liên Xô sụp đổ. Và anh xa lầy ở Afghanistan 10 năm, anh phải rút quân, mà anh rút quân không kịp, chỉ mấy năm sau là Liên Xô sụp đổ. Kiệt quệ, thua cả 3 mũi thì làm sao mà không kết quả được. Trong khi đó thì anh cộng sản Tàu của Mao Trạch Đông cũng kiệt quệ y như là anh Liên Xô. Nhưng mà anh cộng sản Tàu với anh dùng Thiên An Môn, chứ cho anh Liên Xô thì dễ gõ vào chốc. Thì anh cứu Liên Xô bằng cách là anh đưa ra Perestroika và Glasnost, là bởi vì Perestroika là cải thở cơ chế kinh tế để đi vào kinh tế thị trường, nhưng mà phải có Glasnost là minh bạch và dân chủ hóa. Nhưng mà anh làm không kịp, anh sụp đổ. Và anh Tàu thì cũng lý do sụp đổ y hệt như vậy, nhưng mà anh Tàu anh dùng Thiên An Môn để giết người để cứu đảng. Và anh đi vào cái mô thức gọi là kinh tế thị trường mà định hướng sao chủ nghĩa, tức là đi vào kinh tế thị trường. Dân chủ của anh là dân chủ tập trung, tức là gì? Vẫn độc tài đảng trị. Và anh Việt Nam Cộng sản bây giờ anh sao chép cái mô thức của anh Mao Trạch Đông, của anh Đặng Tiểu Bình. Và anh Việt Nam Cộng sản thì sao? Là anh là xuất thân là mafia đen, được Cộng sản quốc tế đào tạo làm tay sai, cướp nước dùng cho đế quốc Cộng sản. Và được đế quốc Cộng sản đào tạo theo quy trình Cộng sản. Quy trình Cộng sản đào tạo cái người Cộng sản như thế nào? Là theo nguyên lý duy vật và theo nguyên tắc nhất nguyên. Nguyên tắc nhất nguyên là gì? Là chỉ có ta và địch. Không theo ta thì là địch. Mà là địch thì ta phải giết địch để đặt tiên lệnh. Đấy là cái nguyên tắc đào tạo của cán bộ Cộng sản, nó là như thế. Và mục đích đào tạo như thế mà nó đào tạo theo cái logic Cộng sản. Logic Cộng sản là cái logic tam đoạn luận, logic của mặt phẳng, không có yếu tố thời gian và không gian. Bây giờ người ta cái logic, cái tính toán của thế giới là người ta không bỏ quên cái yếu tố thời gian, yếu tố không gian. Cho nên cái logic của người ta không phải là logic mặt phẳng nữa. Thế kỷ 21 là thế kỷ của tri thức hiện đại, là logic hiện đại, là logic là các chiều cao và chiều sâu, chứ không phải là mặt phẳng nữa. Và bọn Cộng sản bây giờ nó được đào tạo theo cái anh Nguyễn Phú Trọng, anh là giáo sư tiến sĩ về đào xây dựng đảng đã. Cho nên tôi theo dõi những cái học tập nội bộ nó từng bàn với nhau rằng thì bây giờ chế độ của chúng ta, đảng của chúng ta, phong trào các nước sau chỉ hết các anh em chúng ta đi theo con đường gọi là của Lenin, đi vào kinh tế thị trường, mà gọi là giai đoạn quá độ. Mà không thấy Lenin nói thì là cái giai đoạn quá độ này kéo dài bao lâu? Thì anh Nguyễn Phú Trọng bảo có thể kéo dài đến hết thế kỷ này cũng chưa biết. Là vậy, cả anh Marx lẫn anh Lenin đều không giải quyết được cái đích đến của chủ nghĩa cộng sản ấy. Và riêng các Marx thì tôi thấy rằng anh có tài liệu nói rằng thì là khi mà cộng sản thành công rồi thì chính phủ tự giải tán. Đó là một cái ảo vọng lắm. Giải tán thì loài người lúc đó biến thành một đàn súc vật sống theo bầy đàn hay sao? Thành ra là anh Việt Cộng học tập nội bộ nha, anh nói là không có mô thức mẫu. Và bây giờ phong trào của chúng ta đi đặt vào một cái tình thế rất khó nắm bắt, vô cùng phức tạp, khó nắm bắt. Mà anh nắm bắt tình hình của thế kỷ 21 theo cái tư duy là dép râu nón cối vậy, tại vì anh luôn luôn nắm bắt sai. Và anh nắm bắt sai thì phản ứng của anh ấy là luôn luôn bị phản tác dụng. Anh đi làm cán bộ cộng sản, là đảng cộng sản, phong trào cộng sản, là luôn luôn là phải đội lốt này đội lốt kia để làm cách mạng. Lúc đầu anh đi chiếm nước nào anh phải đội lốt là giải phóng dân tộc, đến lúc mà cướp được chính quyền rồi thì em mới đóng vai lốt là đảng trị, công an trị. Nhưng mà đến lúc anh phải hội nhập vào thế giới thì anh lại phải định cái kinh tế thị trường, nhưng mà định hướng theo chủ nghĩa. Vì thì anh lúc nào anh cũng phải đội lốt hết. Anh làm cái gì anh cũng phải công bố ra một cái hình thức khác để anh gọi là đánh lạc hướng dư luận. Và vì anh đội lốt nhiều quá cho nên anh bị khủng hoảng căn cước. Bất cứ trong trường hợp nào, anh không biết mình là ai nữa, anh không biết mình đang ở đâu nữa, cho nên luôn luôn anh đối phó sản. Mà tôi đã nói từ lâu rồi, anh loạn cung đình, anh đối phó sản. Và anh đối phó sản cho nên anh đối phó kiểu gì anh cũng là cứ thế mà tự bắn vào chân mình, và tự bắn vào chân mình là tự hoại. Kẻ địch không phải là thế lực thù địch nước ngoài nào cả, thế lực thù địch ngay trong cái tư duy của nó được đào tạo thế giới cộng sản, mà bây giờ nó hội nhập vào thế giới tự do thì cái tư duy cộng sản lạc hậu của nó là chính là kẻ thù giết chết nó trong mọi trường hợp. Và nó phản ứng kiểu gì thì nó cũng tự bắn vào chân nó mà thôi.